có thể nói đại khái như là ông Nguyễn Trung Trực là con trưởng của một gia đình có 8 người con và sinh đẻ tại Bình Định. À, sau này ông theo nghĩa quân của Trương Công Định để kháng Pháp. Ông phải đi theo Trương Công Định chạy dạt vào tới miền Nam, đáng kể nhất là tại Rạch Giá.
Dạ vâng, những chiến công nào của ông Nguyễn Trung Trực khiến cho cả nước Việt Nam đều phải kính thờ thưa anh?
Cái chiến công đáng kể nhất là hai chiến công của ông Nguyễn Trung Trực. Một là ở sông Đốc Tàu Giặc Tây, sông Dầm Cỏ và sông Nhật Tảo. Hai là cái cuộc đánh chiếm Đồng Giặc Tây ở tỉnh Rạch Giá. Ông là một người rất là mưu trí, cho nên khi tuổi trẻ nhưng ông đã nghĩ ra được cách là giả là một đám cưới, rước dâu đi ngang qua tàu. Thì Tây đã kêu lại để phải kiểm tra, xét hỏi thì ông dùng cái nhân dịp đó thì mới tiếp cận được chiếc tàu và các ông và một số anh em nghĩa quân đó mới nhào lên đốt chiếc tàu Giặc Tây ở chỗ sông Nhật Tảo. Bởi vì trong khi đó là tàu Pháp đó, lực lượng rất là mạnh, nó có tàu, có súng mà ông là chỉ hai bàn tay trắng, không có súng, không có vũ khí cho nên phải nhiều lần thất thủ và chạy đạt tới Rạch Giá. Và ông dùng cũng vì cái mưu trí và những cái dụng cụ thô sơ đó mà ông chiếm được cái đồn về Rạch Giá. Trong lúc đồn Rạch Giá đang có súng, có lính của Pháp đang trấn giữ mà ông không có súng, không vũ khí mà ông vẫn chiếm được cái đồn Rạch Giá một cách oanh liệt. Đó là hai chiến công rất là đáng kể.
Dạ vâng, sau này hậu thế có những câu như thế nào thưa anh có nên nhắc lại không?
Về cái chiến tích mà ông đã làm trên sông Nhật Tảo thì có để lại hai câu thơ. Lúc trước thì chúng ta có ghi hai câu thơ đó trong cổng tâm quan trước khi bước vào chạy Rạch Giá. Hai câu thơ đó là quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Có nghĩa là hai câu thơ tôi muốn nhắc lại, ông lập nên chiến tích của cái sông Nhật Tảo và cái thứ hai là ông dùng gươm giáo mà chiếm được cái đồng tây của súng ống ở tại Rạch Giá.
Dạ, và đó là cái lòng trung của ngài đối với đất nước. Nhưng mà ngài cũng nổi tiếng về chữ hiếu, thì anh sẽ kể lại đức hiếu của ngài như thế nào thưa anh?
Thật ra thì cái cuộc chiếm đồng Rạch Giá nó không đánh được đồn, nhưng giữ được đồn không có được lâu dài bởi vì thế lực yếu, cho nên Pháp nó mới tăng cường thêm. Thì lúc đó ông mới kêu giặc ông ra Phú Quốc lập chiến khu để mà chống cự lại. Thì mẹ ông còn ở trong Rạch Giá đó, bị Pháp nó bắt. Và có người đi theo Pháp đó mới bày cái kế bắt mẹ của ngài thì sẽ uy hiếp ngài ra đầu hàng được. Nhưng mà không ngờ lúc đó thì ông chạy qua bên Phú Quốc ở dưới anh em ở bệnh, không ra đầu. Mà có người em của ông là cái người phó tướng, anh em kết nghĩa. Ông ta tên là Phó tướng Lâm Văn Kỳ. Ông này có một dốc dáng rất giống là ông Nguyễn Trung Trực. Ông mới về nói với cha ông ở Tà Niên, nó bây giờ cho ông giả là Nguyễn Trung Trực để đi đầu hàng Pháp. Nhưng mà khi ông đi ra ông đầu thì có một người đó cũng phản bội lại, mới điềm chỉ với cái lính kính Pháp đó, hồi đó ông bị lính kính hay là phòng hai vậy đó, nói rằng cái người này không phải là Nguyễn Trung Trực, ông ta là Lâm Quân Kỳ. Bởi vì Nguyễn Trung Trực trong thời kháng chiến đó, ông đã bị mất một ngón chân ở bên đặt chân trái, ông này không phải. Cho nên Pháp mới chặt đầu ông đó mà vẫn giữ bà mẹ của ông Đức ông Nguyễn Trung Trực lại. Thì sau này vì lý do các tàu Pháp nó bao vây ở cửa cảng Phú Quốc đó, bắn chết nhiều nghĩa quân và dân chúng đó, thì bị ruồng bố hàng ngày. Rồi anh em vì ông mà hy sinh mà hết một người mà mẹ thì còn đang bị cầm giữ, cho nên ông nghĩ cách như vậy là ông phải ra đầu hàng. Thứ nhất là hạn chế đi những sự chết chóc của những người đã vì ông mà hy sinh. Và cũng để cứu mẹ để cho tròn chữ hiếu, cho nên ngài phải ra đầu hàng tại Rạch Giá. Đó là cái lý do mà tại sao ông ra đầu hàng. Chắc thật sự ra ông không phải là một bại tướng hay là một hàng tướng gì hết.
Yeah. Dạ thưa anh, cảm ơn anh. Nhưng mà sau đó thì nghe có những truyền thuyết nói về khi mà ngài bị chém đầu thì có những sự kiện linh thiêng xảy ra, phải thưa anh?
Theo truyền thuyết thì có người nói rằng ông chụp cái đầu gắn lên và đi được mấy bước. Và cái đó là cái truyền thuyết thôi. Nhưng mà lúc đó thì khi mà ra pháp trường thì ông có ngưỡng mặt nhìn lên trời và ông đọc những câu thơ: Thư kiếm tùng nhung xuất thiếu niên, Kiên Giang đảm khí hữu long tiền, anh hùng mạc lộ vô nhân địa, quốc hận thâm cừu tận đáy thiên. Đó là những câu thơ mà ông đọc trước khi ông bị chặt đầu.
Dạ vâng, anh có thể giải thích nghĩa tiếng Việt cho một số quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ, đại khái là như vậy. Thư kiếm tùng nhung xuất thiếu niên có nghĩa là ông là người bài gươm học võ thời trẻ. Kiên Giang đảm khí hữu long tiền, anh hùng mạc lộ vô dung địa là khi con người thất trận rồi không có nơi dung thân. Quốc hận thâm cừu tận đáy thiên, đó là cái hận của ông đó. Ông muốn kể lại là của người Nam thù người Pháp không có cộng chung đáy thiên. Đó là cái câu thơ tôi hiểu nó đại khái như vậy. Sau này thì khi mà chú Nguyễn đã bình định xong với giặc Tây Sơn á, thì vua Tự Đức mới phong cho ông là thượng đẳng linh thần Nguyễn Trung Trực. Ông là một vị thần mà được vua phong có chiếu chỉ đàng hoàng, chứ không phải là một truyền thuyết nữa. Đó là là một cái sức như cái sắc vua phong vua tự đức phong cho ông.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng sắc phong này được thờ tại đền thờ của ngài tại Rạch Giá phải không thưa anh?
Hồi xưa theo một người nói mà tôi đã gặp, hiện tại ông ta vẫn còn ở tại Campbelltown của mình. Ông là người cháu của ông Nguyễn Dung Trực, kêu ông Nguyễn Dung Trực bằng ông chú ruột. Ông kể lại là cái sắc đó sau này cha của ông đó, ông mới đem về giữ ở Sa Đéc á. Mỗi một lần cúng ở Rạch Giá đó phải đi xe ngựa lên chảnh thỉnh về cúng xong rồi phải đi xe ngựa trả lại. Bây giờ thì ông ta đang ở tại Úc Châu. Ông ta nói là cái đó là hồi xưa Sa Đéc. Rồi sau này đó, vì loạn lạc cái nọ há lại về đó, thì cái sắc đó được thờ ở tại đình Tần Yên, chung với chiếc chiếu đó. Tại vì cái đình Tần Yên, lúc đó Rạch Giá thì nó là Pháp giữ rồi. Cho nên cái chiếc chiếu chỉ đó, cái chiếu và sắc vua phong đó còn nằm ở tại đình Tần Yên.
Dạ vâng. Chúng tôi được biết rằng sắp tới, Hội Thân Hữu Kiên Giang Rạch Giá sẽ tổ chức ngày giỗ của ngài. Thì thưa anh có thể cho quý thính giả chưa được biết tổ chức vào mấy giờ, ngày nào và tại đâu ạ? Dạ.
Theo thông lệ thì chúng ta lựa cái ngày nào mà gần nhất cái ngày lễ giỗ của ngài để tổ chức. Bởi vì mình ở đây đó thì tổ chức vào ngày cuối tuần để cho cô bác và thân hữu nghỉ ngơi và có phương tiện đến để đốt nhang, để cúng ngài. Nhưng mà lần năm nay á thì chúng tôi tổ chức vào lúc 10 giờ. Nhưng mà kể hay là 10 giờ hay 10 giờ đúng hơn, tại vì mình đổi giờ đó. 10 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2016 cũng ở tại trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt tự do tại Bonnyrick.
Dạ vâng, nhân dịp này thì thưa anh, với tư cách là hội phó ngoại vụ, anh có lời nào mời gọi quý thính giả, quý thân hữu cũng như đồng hương chúng ta đến tham dự? Dạ.
Cũng nhân dịp này tôi rất là hân hạnh được đài RTS cho có cơ hội lên tiếng ở trong một buổi phát thanh. Nhân đây chúng tôi xin trân trọng kính mời, thứ nhất là ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do, các đoàn thể, hội đoàn và tất cả các thân hữu Kiên Giang Rạch Giá hay là các nơi, các quý vị không phải là Rạch Giá nhưng mà cũng đang cư ngụ ở New South Wales, xin vui lòng nhấn chút thời gian đến tham dự buổi lễ. Chúng tôi xin lặp lại là buổi lễ sẽ tổ chức vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật 2 tây tháng 10 2016 ở tại trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt tự do Bonnyrick. Sự hiện diện của quý vị là một niềm rất là khích lệ cho chúng tôi và chúng ta cùng nhau góp sức để mà duy trì cái truyền thống ngày cúng giỗ để có cơ hội nói lên cái sự biết ơn của chúng ta đối với ngài và cũng để chúng anh em chúng ta có cơ hội gặp gỡ với nhau để mà thăm lâm hỏi thăm với nhau và chia sẻ những cái buồn vui của cuộc đời của chúng ta đang sống trên đất Úc. Chúng tôi xin thay mặt cho ban chấp hành và ban tổ chức xin cảm ơn toàn thể quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Phù Phi Long rất nhiều. Dạ.